Nhà hoạt động Nguyễn Đình Hà cáo buộc bị sách nhiễu ở Thành phố Hồ Chí Minh cuối tuần qua, cùng bị sách nhiễu là hai học viên của một lớp về hoạt động xã hội dân sự. Ông Hà cho VOA biết vụ việc xảy ra tối hôm 23 tháng 9 với việc các sĩ quan an ninh Việt Nam mặc thường phục thừa lúc ông đi vắng đã đột nhập và lục soát căn hộ nơi ông tạm trú ít ngày ở phường 5, quận 11. Khi ông quay lại căn hộ, các nhân viên an ninh vẫn ở trong đó và ép buộc ông phải trả lời các câu hỏi của họ. Ông Hà, người đã có nhiều bài viết trên Internet về dân chủ nhân quyền ở Việt Nam, nói rằng ông đã bị các nhân viên an ninh đánh nhiều lần vào đầu nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Phía an ninh nói với ông Hà rằng họ nghi ông có mặt ở Thành phố Hồ Chí Minh để tham gia dạy về hoạt động xã hội dân sự trong một chương trình do một nhà hoạt động khác là ông Nguyễn Hồ Nhật Thành điều hành. Ông Thành xác nhận với VOA rằng căn hộ nơi ông Hà tạm trú là nơi diễn ra các buổi chia sẻ kiến thức căn bản về dân chủ. Hai học viên của các buổi học gồm một nữ và một nam đã đến căn hộ không lâu sau khi ông Nguyễn Đình Hà bị an ninh phục kích và họ cũng đã bị đưa về một đồn công an phường gần đó cùng với ông Hà. Quát nạt và đe dọa dùng vũ lực, các nhân viên an ninh khăng khăng cáo buộc ông Hà tham gia dạy cho các lớp chống phá chính quyền của ông Nguyễn Hồ Nhật Thành. Nhưng ông Hà khẳng định không biết, không liên quan đến các lớp học như vậy, ông chỉ ở tạm thời trong căn hộ trước khi tìm nơi ở mới. Nhà hoạt động từng tự ứng cử đại biểu Quốc hội nhận định.
Chứng tỏ đây là họ muốn đánh phá một lớp học về xã hội dân sự. Cái đó chính là cái nguyên nhân mà họ phục kích ở trong cái căn hộ đó. Họ sợ việc người dân biết những cái kiến thức liên quan đến pháp luật, liên quan đến chính trị, liên quan đến truyền thông. Đó là những cái kỹ năng rất là cơ bản để giúp con người nói thật, biết những cái quyền cơ bản của mình và từ đó thức tỉnh các ý thức chính trị để từ đó bước qua nỗi sợ hãi và để dấn thân trong cái con đường mà đưa Việt Nam trở thành một nước dân chủ và tôn trọng nhân quyền.
Hồi tháng 12 năm ngoái, một vụ sách nhiễu tương tự với một lớp cũng về xã hội dân sự cũng đã xảy ra ở Thành phố Hồ Chí Minh. Nhà hoạt động Nguyễn Hồ Nhật Thành, người đóng vai trò chủ chốt thực hiện các lớp học, đã bị đe dọa và tạm giữ khi đó. Hơn nửa năm trôi qua không có vấn đề gì với các lớp học này nên ông Thành khá bất ngờ về sự việc vừa xảy ra với ông Hà. Ông Thành đưa ra ý kiến.
Tư duy mà ta và địch thì họ vẫn giữ cho đến hôm nay. Và đối với những cái hoạt động có tính chất không có vân phục nhà cầm quyền thì họ luôn luôn đánh giá là những hoạt động như vậy là mang tính thù địch. Họ luôn luôn họ kiếm mọi cách để họ ngăn chặn và đàn áp mặc dù là tất cả hoạt động nó đều là ôn hòa và hợp pháp.
Nhà hoạt động Nguyễn Đình Hà cho biết tại đồn công an, các nhân viên an ninh đã buộc ông phải cho họ tiếp cận các dữ liệu trong máy tính xách tay, điện thoại di động, máy ảnh, các thẻ nhớ của ông, sau khi họ tịch thu các thiết bị này mà không giao cho ông biên bản. Theo lời ông Hà, trong máy ảnh và các thẻ nhớ có các cuộc phỏng vấn giữa ông và một số nhà hoạt động. Phía an ninh đã in các tài liệu, các bài viết của ông dành cho Đài Á Châu Tự Do RFA và các tin nhắn trong các tài khoản Facebook cá nhân của ông. Ông Hà cho hay, đã có hai nhân viên tự xưng là sĩ quan hình sự mặc thường phục ép ông Hà viết một bản thú tội rằng ông là phản động, cũng như tham gia và nhận tiền từ các tổ chức chống phá Việt Nam. Nhà hoạt động Nguyễn Đình Hà, hiện là luật gia, nói.
Đối với tôi thì cái việc an toàn sức khỏe của cá nhân là quan trọng hơn, nên tôi thực hiện theo yêu cầu của họ. Tôi vẫn khẳng định một cái điều là ở trong đầu mình rằng là những thứ tờ giấy đó mình ghi nó như giấy có sôi, nó không có giá trị pháp lý đối với tôi hay với cộng đồng quốc tế.
Ông Hà cũng bị ép phải viết rằng ông đồng ý làm cơ sở cho cơ quan an ninh, thuật ngữ để chỉ người làm chỉ điểm hoặc hoạt động ngầm để thu thập thông tin cho Bộ Công an Việt Nam. Riêng về điều này, ông Hà cho VOA biết ông chỉ viết trong bản thú tội rằng ông sẽ không làm điều gì gây phương hại đến an ninh quốc gia và lợi ích dân tộc. Sau 20 tiếng bị tạm giữ và thẩm vấn, ông Hà đã được thả, nhưng ông sẽ phải làm việc tiếp với Tổng cục An ninh chia nhánh phía Nam của Bộ Công an ở Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 27 tháng 9 tới, ông cho hay. Chiều tối ngày 25 tháng 9, VOA Việt ngữ không thể liên lạc được với cơ quan an ninh này để hỏi ý kiến về trường hợp liên quan tới ông Hà.
Đại diện Việt Nam hôm 22 tháng 9 phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, trong đó kêu gọi kiềm chế ở Biển Đông. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nói rằng Việt Nam đang hợp tác chặt chẽ cùng các nước ASEAN ứng phó với các thách thức chung. Về tranh chấp ở Biển Đông, Việt Nam và ASEAN kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế và giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế. Ông Phạm Bình Minh kêu gọi. Về tranh chấp ở Biển Đông, Việt Nam và ASEAN kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế và giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao và pháp lý trên cơ sở luật pháp quốc tế, thực hiện tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, sớm đạt được bộ quy tắc ứng xử có hiệu lực và ràng buộc về pháp lý. Ngoài Biển Đông, theo tin từ Liên Hợp Quốc, ông Minh cũng nhắc tới sự tin tưởng của Việt Nam vào vai trò nền tảng của luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc, các nguyên tắc về tôn trọng chủ quyền quốc gia, độc lập chính trị và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước, không đe dọa hay sử dụng vũ lực và giải quyết hòa bình các tranh chấp. Đại diện chính phủ Việt Nam còn kêu gọi cần có những hành động cụ thể phù hợp với luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc, nhằm ngăn ngừa các xung đột, xây dựng lòng tin và giải quyết hòa bình các xung đột, tranh chấp kể cả các xung đột tranh chấp ở Trung Đông, Châu Phi và kêu gọi phi hạt nhân bán đảo Triều Tiên, đồng thời nói rằng việc bao vây cấm vận đơn phương Cuba là không phù hợp và phải được dỡ bỏ ngay. Ông Minh lên tiếng tại Liên Hợp Quốc ít ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có bài phát biểu với ngôn từ mạnh, trong đó ông cũng nhắc tới Biển Đông. Tổng thống Mỹ nói chúng ta phải bác bỏ các mối đe dọa đối với chủ quyền từ Ukraine cho tới biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông. Ông còn đồng thời nói thêm rằng chúng ta phải tôn trọng luật pháp, tôn trọng biên giới, tôn trọng văn hóa và sự giao tiếp hòa bình. Dù ông Donald Trump không trực tiếp nhắc tới Việt Nam trong bài phát biểu đầu tiên trên cương vị Tổng thống Hoa Kỳ ở Liên Hợp Quốc, bóng dáng Việt Nam vẫn hiển hiện trong các vấn đề tỷ phú Mỹ nêu lên như Bắc Hàn và các thỏa thuận thương mại đa phương bị cáo buộc đã lấy đi việc làm của người Mỹ, theo giới quan sát. Phái đoàn quân sự từ Trung Quốc và Việt Nam đã tham dự cuộc họp cấp cao lần thứ tư, trong đó hai bên nhất trí duy trì ổn định biên giới và thúc đẩy quan hệ song phương, theo Tân Hoa Xã. Cuộc họp kéo dài 2 ngày được tổ chức ở tỉnh Lai Châu của Việt Nam và tỉnh Vân Nam của Trung Quốc, bắt đầu từ ngày 23 tháng 9. Phái đoàn Trung Quốc do Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Phạm Trường Long dẫn đầu và Phái đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch dẫn đầu đã chứng kiến cuộc diễn tập chung chống khủng bố và tuần tra của lực lượng biên phòng hai bên. Ông Phạm Trường Long nói quân đội Trung Quốc sẵn sàng làm việc với quân đội Việt Nam để kiểm soát sự khác biệt giữa hai bên và đưa năng lượng tích cực vào sự phát triển quan hệ song phương. Báo Thanh Niên cho biết trong 2 ngày 23 và 24 tháng 9, chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt-Trung lần thứ tư gồm nhiều hoạt động, trong đó có lễ cắt băng khánh thành công trình nhà văn hóa hữu nghị biên giới Việt-Trung tại bản Pô Tô, xã Hủy Luông, Phong Thổ, tỉnh Lai Châu và đến thăm người dân học sinh ở hai bên biên giới. Theo trang biên phòng, ông Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh ý nghĩa tích cực của các hoạt động hợp tác giao lưu giữa quân đội, nhân dân hai nước, góp phần tích cực củng cố xây dựng tình cảm hữu nghị đoàn kết giữa chính quyền địa phương, qua đó tăng cường sự tin cậy chính trị, thúc đẩy quan hệ giữa quân đội và hai nước phát triển ổn định, bền vững. Hồi tháng 6 năm nay, báo chí trong nước đưa tin ông Phạm Trường Long thăm Việt Nam từ ngày 18 rồi dự kiến cùng Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch đồng chủ trì các hoạt động giao lưu hữu nghị tại tỉnh Lai Châu và Vân Nam vào ngày 20 tháng 6. Tuy nhiên, theo giới quan sát, ông Phạm Trường Long đã cắt ngắn chuyến thăm và rời Việt Nam vào chiều tối ngày 18 tháng 6. Khi ấy, giới quan sát nhận định rằng đôi bên bất đồng về dự án thăm dò dầu khí của công ty Tây Ban Nha là Repsol với Việt Nam ở Biển Đông.